Thưa quý khán giả, Long An là cửa ngõ của miền sông nước Tây Nam Bộ. Hơn 300 năm qua, Phật giáo đã sớm đồng hành cùng người dân địa phương trong quá trình khẩn khoan mở đất, hòa vào dòng chảy lịch sử thăng trầm của dân tộc. Với sự dấn thân nhập thế, hoàn truyền chánh pháp của các vị thiền sư, Long An từng được coi là trung tâm văn hóa Phật giáo của miền Tây Nam Bộ. Tinh thần nhập thế, lấy sự hỷ lạc và hòa hợp của muôn sinh làm mục tiêu hành đạo vẫn luôn là phương châm của Phật giáo Long An ngày nay. Trong 60 phút của chương trình, mời quý khán giả cùng đến với những nội dung chính sau đây.
Phim tài liệu tổng hợp Ánh đạo vàng bên sông Vàm Cỏ thuộc tiểu mục Nét đẹp quê hương. Tiểu mục Tỏa ngát hương sen giới thiệu chân dung Thượng tọa Thích Quảng Tâm, người đã cưu mang và chấp cánh ước mơ cho hàng trăm học trò nghèo khó với sự trở lại của ngôi trường Bồ Đề đầu tiên trong cả nước từ sau năm 1975, trường Bồ Đề Phương Duy. Tiểu mục Đạo và Đời bao gồm những thông tin sự kiện tiêu biểu của Phật giáo Long An hiện nay. Tiểu mục Danh lam cổ tự xin giới thiệu chùa Tôn Thành, ngôi chùa cổ nhất và mang nhiều dấu ấn lịch sử của vùng đất Long An. Tiểu mục Người áo lam phản ánh chân dung Phật tử Diệu Chơn, người đã miệt mài phụng sự Phật pháp và là tấm gương tiêu biểu cho phong trào Phật hóa gia đình.
Giữa thế kỷ 17, những đoàn thuyền lưu dân Việt từ miền Trung, miền Bắc xuôi theo dòng nước tiến về phương Nam. Những đoàn người đầu tiên đặt chân lên vùng Bến Nghé, Đồng Nai. Từ đó, họ phát triển dần xuống phương Nam, đặt chân vào vùng đất mà ngày nay là vùng Cần Chuột, Cần Đước. Cùng lúc này, một nhánh dân phiêu tán cũng theo thuyền vượt biển thẳng tiến vào cửa Xoài Rạp, định cư hai bên địa vực sông Dạp Cỏ, rồi tiến sâu vào đất liền thuộc tỉnh Long An ngày nay. Quá trình khẩn khoan chiêu dân lập ấp, chinh phục thiên nhiên của những đoàn lưu dân Việt đã tạo nên vùng đất mới trù phú. Theo bước chân những đoàn lưu dân, Phật giáo cũng có mặt ở vùng đất mới từ rất sớm. Với triết lý đạo đức nhân sinh sâu sắc về từ bi thị xã, Phật giáo đã nhanh chóng được con người chân chất hào hiệp của vùng đất mới đón nhận và trở thành điểm tựa tinh thần cho cư dân trong những bước thăng trầm lịch sử cũng như trong công cuộc sinh tồn chinh phục thiên nhiên. Trên mảnh đất này, Phật giáo đã phát triển rực rỡ, tạo nên mong cho sự lan tỏa của đạo từ bi và giác ngộ vào đời sống của cư dân miền Tây Nam Bộ. Đó là mạch nguồn đầu tiên của suối nguồn Phật pháp trong quá trình hòa quyện cùng dòng chảy lịch sử dân tộc và dòng chảy văn hóa của xứ Long An từ thuở khai quang mở cõi đến tận ngày nay. Một trong những ngôi chùa đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của Phật giáo tại lưu vực sông Mekong là Tổ đình Kim Ca, ngôi chùa 190 năm tuổi tại Tân An. Chùa được tiếp nhận và làm cho phát triển rực rỡ bởi Hòa Thượng Chánh Tâm, Quý Hải Lương. Tổ Hải Lương Chánh Tâm thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 40, thuộc thời kỳ vua Minh Mạng. Ngài là bậc danh tăng từ làng Thủ Thừa Phủ Tân An. Sinh thời, Ngài được thỉnh làm đường đầu hòa thượng trong các giới đàn được tổ chức tại các tỉnh trong khu vực. Ngôi chùa Phước Long mà Ngài được nhân dân thỉnh cầu về trụ trì đã được trùng tu, đổi tên thành chùa Kim Cang và được kế thừa mãi cho đến ngày nay.
Khi Ngài xây dựng đó, nó đã trở thành một cái trường Phật học đầu tiên của miền Tây Nam Bộ. nhất là trong thời kỳ chấn hưng Phật giáo. Tổ Khánh Anh, Tổ Khánh Hòa và nhiều vị tổ ở khu vực miền Tây cũng đã về đây thọ học trường Hương, trường Hạ và đã sản sinh ra những vị cao tăng Phật giáo vùng miền ở đây. Cho nên có thể nói là Long An có một cái bước điểm quan trọng để cho Phật giáo khu vực miền Tây phát triển.
Ngoài việc đào tạo tăng tài, truyền trì mạng mạch Phật Pháp, Hòa Thượng Chánh Tâm còn cho trùng khắc, in ấn, kinh, luật, luận trên bản cổ thay vì viết trên lá búa như trước để truyền bá chánh pháp và tạo điều kiện cho tứ chúng tu học. Những di sản quý giá của một thời Hoàng Dương Quá Đạo của 200 năm trước vẫn còn được truyền thừa cho đến ngày nay.
Những cái bản gỗ này có giá trị lịch sử rất lớn vì cái thời điểm bây giờ những cái việc in ấn rất là khó khăn. Mà Tổ đình Kim Cang thì lúc đó có thể nói là một cái trung tâm văn hóa Phật giáo Nam Bộ. Do đó nơi đây in kinh sách rất là nhiều. Và đặc biệt cái bộ kinh Quốc Hoa này được in ấn trong cái thời gian 6 năm mới hoàn chỉnh.
Với tinh thần nhập thế của nhiều vị thiền sư, mái chùa đã trở thành địa điểm thiêng liêng mà gần gũi trong đời sống người dân nơi đây. Sự hòa quyện giữa đạo và đời đã làm nên một lối sống rất riêng cho con người xứ biển nhiều sông nước. Ngày lam lũ làm ăn, đêm nương vào tam bảo, tu dưỡng tâm hồn trong lời kinh tiếng kệ. Đất nước Thái Bình, cửa Phật là bóng mát che chở thuần dưỡng con người. Tổ quốc lâm nguy, cũng chính mái chùa là nơi bảo bọc, cưu mang những anh hùng chí sĩ yêu nước. Như một lẽ tự nhiên, đạo Phật trở thành điểm tựa tâm linh và tinh thần của người dân bản xứ suốt thời kỳ mở đất đến nay.
Với sự ảnh hưởng của các vị thiền sư, của các nhà truyền đạo, họ giỏi về y lý số rất là tốt. Cho nên khi an khi nguy, người dân đều nương vào các thiền sư. Phật giáo là một cái chỗ dựa tinh thần đối với người dân Long An hết sức quan trọng. Kể cả những cái việc thiên nhiên khó vượt qua thì họ cũng nương tới Phật. Những bệnh tật họ cũng nương tới Phật. Và phát triển tri thức họ cũng nương tới Phật.
Với giáo pháp đề cao lòng từ bi và trí tuệ, các bậc chân tăng xưa đã nhập thế, hướng dẫn cộng đồng cư dân biết sống lành thiện, đề cao đạo lý dân tộc, tôn kính tổ tiên và hướng đến tha nhân. Nền đạo đức ấy đã trở thành một lối sống, một nét văn hóa ở nhiều gia đình trong xứ. Bên cạnh bàn thờ gia tiên, hầu như mỗi nhà đều có bàn thờ Phật được tôn trí trang nghiêm để chuyên tâm học đạo. Gia đình nhờ thế mà được hòa hợp an vui. Sự quan tâm đến tha nhân luôn được đề cao.
Khi nào mà tôi giúp đỡ được ai cái gì thì tôi rất là vui. Và về tôi thấy tâm tôi thanh thản. Và khi mà tôi đi cứu trợ hay gì về thì tôi thấy trong lòng nó phấn khởi dữ lắm. Thì những cái đó nó đem lại cho gia đình chúng tôi thấy nó thay đổi hẳn đi. Nó thay đổi hẳn. Con tôi sau này đứa nào nó cũng ngoan ngoãn, lo cho gia đình. Đó là cái kết quả của Phật Pháp.
Dùng đất hiền hòa bao dung và cởi mở là mảnh đất tốt để cây đạo mãn khai làm đẹp cho đời. Toàn tỉnh hiện có 5 chi phái Phật giáo, bao gồm Bắc Tông, Thiền Thai Giáo Quán Tông, Thiên Thai Thiền Giáo Tông, Khất Sĩ, Cổ Sơn Môn. Dù ở chi phái nào, bóng dáng của các tu sĩ Phật giáo vẫn là biểu tượng của vẻ đẹp thanh tịnh giải thoát và là hiện thân của lòng từ ái bao la. tròn 30 năm kể từ khi thống nhất các hệ phái, Ban Trị sự Tịnh hội Phật giáo Long An ngày nay là biểu tượng của tinh thần đoàn kết hòa hợp, cùng hướng đến mục tiêu phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Kế thừa mạng mạch mà chư tổ đã xây dựng và truyền thừa qua hơn 200 năm, Phật giáo Long An đặc biệt chú trọng việc đào tạo tăng tài, khai thác sự năng động sáng tạo, nhiệt huyết và tri thức của tăng sĩ trẻ. Do vậy, từ năm 1992, Ban Trị sự Tịnh hội đã thành lập trường trung cấp Phật học đặt tại chùa Thiên Khánh và cơ sở 2 tại chùa Thiên Phước, nhằm đào tạo giáo lý căn bản cũng như rèn luyện oai nghi tế hạnh cho tăng ni sinh. Hiện nay, trường đã đào tạo đến khóa thứ 5 với khoảng 120-150 tăng ni sinh mỗi khóa.
Về người xuất gia thì khi người học Phật giáo thì họ nhận được những sự cúng dường đó.
Sau khi hoàn thành bậc trung cấp, chư tăng ni sẽ được tạo điều kiện để tiếp tục theo học tại Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Huế và du học nước ngoài. Tới đây, tỉnh Long An sẽ có 6 tăng sinh hoàn thành học vị tiến sĩ trở về phục vụ Ban Trị sự Tịnh hội cũng như giúp thầy tổ phát triển các hoạt động Phật sự.
Long An là một cái trường đi đầu tiên hết về nội trú cho tăng ni sinh. Tuy lúc đầu thì rất là khó khăn với những cái trường lớp thì bằng lá rồi bằng tre rồi mỗi cái chi phí đều là mới mẻ hết, nhưng đã vượt qua những khó khăn và hôm nay đã là cái khóa thứ 5, mọi việc đã đều tốt đẹp hết.
Trải qua 200 năm kế thừa gìn giữ mạng mạch Phật pháp tùy duyên quá độ chúng sinh, Phật giáo Long An ngày nay đã có gần 300 ngôi tự viện với khoảng 1.500 chư tăng ni đang tu học. Hàng năm, cứ mỗi mùa an cư kiết hạ, khoảng 500 tăng ni tham dự nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức. Thực hiện lối sống tỉnh thức, đạt được hạnh phúc trong đời sống hiện tại. Như một dòng chảy liên diện từ suối nguồn từ bi và trí tuệ, Phật giáo Long An vẫn tuôn chảy vào đời, làm tốt tươi cây đời quả đạo. Dòng chảy ấy sẽ còn tuôn mãi đến ngàn sau.
Một ngôi chùa mà người dân ở thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, Long An gắn bó thân thuộc, nơi một vị thượng tọa bao năm qua đã tìm cách giúp các em học sinh có một mái ấm mới tinh tươm để yên tâm học tập. Với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, chùa đã xây dựng thành ngôi trường nội trú cho 200 em học sinh nghèo, mồ côi, cơ nhỡ, tá túc ăn học. Từ đây, rất nhiều em đã bước vào con đường đại học, cuộc đời của nhiều số phận trẻ thơ thiệt thòi đã bước sang trang mới, tươi sáng và đầy hy vọng.
Gần 20 năm trước, nơi mái chùa này, những cô bé, cậu bé nghèo lang thang đã được thầy đưa về đây để nuôi nấng, chăm nom và cho đi học. Bởi nếu không tá túc trong chùa, thì các em không có điều kiện đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Vị sư trong coi chùa lúc đó là Đại Đức Thích Quảng Tâm, mới 24 tuổi, vừa lo việc Phật sự, vừa một tay chăm sóc các em như một người cha thực thụ. Không câu nệ lễ nghi hình thức, người dân nơi vùng miệt vườn hồn hậu, quen gọi vị Đại Đức hiền lành này là Thầy Út. Tấm lòng của thầy thì rộng, nhưng ngôi chùa chật hẹp, không đủ chỗ cho nhiều em nhỏ lang thang bất hạnh, tìm đến với thầy ngày một đông. Nhân một lần tới thăm chùa, một nữ Phật tử từ thành phố Hồ Chí Minh, vì cảm động trước tấm lòng của thầy Út đối với đám trẻ, đã tìm cách giúp đỡ thầy. Và trước khi qua đời, bà viết di chúc, cúng dường toàn bộ tài sản của mình cho chùa mua đất, cất nhà, làm nơi nuôi dạy các em nhỏ. Năm 2001, một ngôi nhà chung ra đời ở Long Thành Tự, tưởng nhớ công đức của nữ Phật tử, thầy Quảng Tâm đã lấy tên bà để đặt cho mái ấm này là mái ấm Kim Chi.
Thầy cũng rất vui mừng vì các em cũng có chỗ nơi ở đàng hoàng. Thì lúc trước thì các em phải ngủ trên chánh điện, nằm dưới đất, mưa giọt này kia phải di tản, phải dạy. Hôm nay thì có đầy đủ cơ sở cho các em ở. Và từ năm 2001 nay thì ở các nơi, ở các tỉnh, ở trong Việt Nam mình, thì Bắc cho tiếng Nam, thì những trường hợp cơ nhở, nghèo, mồ côi, cha mẹ bỏ rơi đều đem đến thầy, và số lượng càng ngày càng tăng lên.
Rồi mấy đứa vô đứng sắp hàng ngay ngắn nè, không có chen lấn nha. Từ từ thì mấy cô sẽ xúc cơm cho ăn.
Vậy là giờ đây các em đã có chỗ ăn ở, học tập rộng rãi và khang trang. Niềm vui nhân lên, nhưng cũng làm cho thầy Út của các em bận rộn, vất vả nhiều hơn trước. Bởi lẽ tiếng đồn vang xa, trẻ nghèo khó cơ nhỡ tìm đến chùa ngày càng nhiều, mà thầy thì không nỡ từ chối một ai. Những đứa con của thầy ngày một đông dần lên, mỗi đứa một phương, từ Sóc Trăng, Kiên Giang, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai, cho tới tận Kon Tum, Đắk Lắk. Chỉ riêng việc lo cơm nước, nấu nướng phục vụ cho bọn trẻ thôi là đã tốn bao nhiêu thời gian công sức của thầy. Bà con trong vùng, có người thương thầy Út vất vả, đã tình nguyện vô chùa làm công quả để phụ thầy lo cho các em. Rồi thi thoảng, cũng có những đoàn từ thiện trong nước và cả nước ngoài. Họ tìm đến để đem lại cho thầy trò miền quê sự sẻ chia, niềm vui nho nhỏ mà ấm áp tình người.
Ở chùa này có một mình thầy rất là vất vả, từ cái khâu xây dựng trường sở tới giáo viên và cả trăm mấy chục em, bây giờ năm nay thì lên đến 200 em, thì một mình thầy là quán xuyến từ đầu tới đuôi, cả việc bếp núc thầy cũng chạy lên chạy xuống thầy lo hết. Thành thử cái nỗi vất vả của thầy là chúng tôi rất là khâm phục thầy và rất là biết ơn thầy.
Việc ăn ở các em rất đáng lo, nhưng cũng không đáng lo bằng việc học. Chỉ riêng chi phí học tập hàng năm cho mỗi em đã lên tới 5 đến 6 triệu đồng. Lo cho cả trăm đứa trẻ như vậy, nên chuyện thiếu trước hụt sau, nợ học phí, chạy ăn từng bữa cũng thường xảy ra. Chưa kể mỗi lần xin cho tụi nhỏ vô trường nào học, thầy cũng gặp rắc rối vì chuyện hộ khẩu của chúng.
Cái vất vả nhất của thầy lúc đó là làm sao để các em được học. Thì lúc đó đem tới mỗi trường đó, trường này trường kia, mỗi trường thì một ít em, 4-5 em. Thì nhà trường rất là nhăn, bị người ta nói là trường tôi chỉ nhận những học sinh có hộ khẩu ở địa phương, không nhận ngoài hộ khẩu. Nhưng mà trường hợp đặc biệt thì tôi nhận cho thầy được vài em thôi, không nhận nữa. Thì đó là rồi tới trường khác, người ta cũng nói vậy. Thì đến khi chùa mình thì số lượng tăng lên thì không biết làm sao, gửi trường nó không được nữa. Nếu mà các em học không được thì mình nuôi có làm gì đâu có ích lại gì. Do đó mình phải cố gắng.
Sau bao vất vả ngược xuôi của thầy Út, cuối cùng nhờ sự đóng góp, cúng dường của các nhà hảo tâm và Phật tử, chùa đã xây dựng hoàn tất ngôi trường Bồ Đề Phương Duy vào cuối năm ngoái. Trường có đủ cả 3 cấp học, với 200 em học sinh hoàn cảnh đặc biệt, được miễn phí hoàn toàn mọi chi phí ăn ở và học tập. Thầy Út vui lắm, bởi tâm nguyện lớn nhất của thầy là làm sao các em được ăn học đàng hoàng để chuẩn bị hành trang cho con đường tương lai sau này của chúng.
Cha mẹ sai không biết trễ. Cha mẹ sai có khi nào cự được không chịu đi không?
Con năm nay học lớp 7. Con gia đình con mẹ con thì ly hôn với cha rồi. Cha thì lúc mà con chưa đẻ thì mới sinh được chị đầu thì cha đã đánh mẹ con. Còn thả mẹ con xuống giếng đập cho con nên nên mẹ con đi. Khi con vào đây thì được thầy đón, thầy yêu thương và các bạn ở đây cũng đón con rất nhiệt tình.
Mỗi đứa con của thầy Út mang trong mình một số phần thiệt thòi, có khi thật ngậm ngùi, éo le, kèm theo đó là những tính cách cá biệt. Để nuôi dạy từng đó con người, mà mỗi em đều có hoàn cảnh đặc biệt như vậy, thì phải có cái trí, sự nhẫn nại và nhất là tình thương lớn lao lắm, mới có thể chăm lo được cho chúng một cách đầy đủ, vẹn tròn. Cũng may, nhờ được tiếp xúc với nếp sống thanh tịnh nơi cửa thiền, được thầy chăm nom dạy dỗ chu đáo, nên các em ngày càng trở nên thuần hậu, ngoan ngoãn. Và mặc dù đông là vậy, nhưng mọi sinh hoạt, học tập và ăn ở của các em đều nề nếp, đâu vào đó. Nhiều học sinh có thành tích học tập khá giỏi, hàng chục em đã bước chân vào các giảng đường đại học ở Cần Thơ, ở thành phố Hồ Chí Minh. Những đứa trẻ ở chùa Long Thạnh cứ hồn nhiên lớn lên, hồn nhiên ăn học, vui chơi, có khi không hình dung hết tấm lòng bao dung rộng lớn của người thầy vì cứu tinh của đời chúng. Mỗi buổi chiều sau giờ học ở trường, khuôn viên chùa trở thành sân chơi và là nơi luyện tập thể thao cho các em. Bởi quan niệm người con Phật phải luôn rèn luyện tinh thần bi trí dũng, tu dưỡng thân tâm không ngừng, nên không chỉ cho các em học chữ, học giáo lý, thầy Út còn cho các em tập đá banh, học võ. Thầy dặn học võ không phải để cậy thế mình có võ giỏi rồi gây gỗ đánh nhau, mà là để rèn luyện sức khỏe, học chữ nhẫn, học cách ứng xử với nhau. Đó cũng chính là học đạo làm người. Những đứa trẻ từ khắp nơi hội tụ về đây đã bỏ lại phía sau những tháng ngày lang thang, dứt dưỡng và nghèo đói để bắt đầu một cuộc sống mới. Nơi đây không chỉ có tình yêu thương và đùm bọc của thầy Út, các em còn có may mắn được nương tựa vào Tam Bảo, được tiếp xúc hàng ngày với giáo lý Phật Pháp. Sau này dù đi đến đâu, thì những lời kinh, tiếng kệ nơi cửa chùa thời thơ ấu chắc hẳn sẽ theo các em trên những chặng đường đời muôn nẻo. Dù còn bao khó khăn vất vả, nhưng sau một ngày bận bịu chăm lo cho đàn con, không ruột rà mà gắn bó như máu thịt, nhà sư trở về với sự tịnh tâm, an lạc. Bởi từng ngày trôi qua, thầy đã hết lòng phụng sự cho đạo, cho đời, lặng lẽ thắp lên ánh sáng cho những tâm hồn trẻ thơ bất hạnh, đem bình yên, hạnh phúc đến với những số phận thiệt thòi cần được bảo bọc, chở che.
Thưa quý vị, hoạt động hoằng pháp là một trong những sứ mạng quan trọng của Phật giáo trong giai đoạn hiện nay. Để giúp người dân hiểu và thấm nhuần giáo lý, hướng đến cuộc sống an lạc thiện lành hơn, Phật giáo Long An rất quan tâm đến việc đưa Phật pháp vào đời sống của các giới Phật tử một cách khoa học. Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về con đường hoằng pháp tại Long An.
Với phần đông người Việt, mái chùa như một nơi che chở tâm hồn. Những lúc yếu lòng, họ lại tìm về nương tựa nơi Tam Bảo, thắp nén hương thơm, quỳ dưới Phật đài. Họ như thấy mình được kết nối về mặt tâm linh với mười phương chư Phật, chư Bồ Tát. Dù có thể hiểu biết của họ về Đức Phật và Đạo Phật còn khá mơ hồ.
Trong hàng Phật tử, quý thầy có chia ra hai cái khái niệm. Một cái niệm thứ nhất là Phật tử thuần thành, tức là những Phật tử có quy y, có thọ giới, được giảng dạy giáo lý cơ bản. Và một phần nữa đó là thành phần Phật tử tín ngưỡng. Người ta có cái cảm mến Phật giáo như là đạo ông bà. Chính vì vậy, chúng ta cũng thấy có nhiều người họ rất tự hào là Phật tử nhưng mà họ không hiểu được giáo lý chánh thống.
Phật dạy, nếu tin ta mà không hiểu ta thì đó là phỉ báng ta. Do vậy, nếu chỉ tin vào đạo Phật bằng niềm tin cảm tính mà không hiểu đúng giáo pháp của Ngài, âu cũng là một cách làm tổn hại đến Phật pháp. Vì lẽ đó, nhiều năm qua, Ban Hoằng pháp Tịnh hội Phật giáo tỉnh Long An đã tùy duyên hướng dẫn các giới Phật tử bằng nhiều phương tiện khác nhau. Mỗi sự kiện Phật giáo đều là dịp để các chùa đưa giáo lý Đức Phật đến với Phật tử. Mùa Phật đản, Chiêu Lan, Tết cổ truyền hay những lúc cầu siêu, cầu an, mừng thọ đều là những dịp tốt để đưa những giá trị đạo đức căn bản của nhà Phật vào đời sống thường ngày của Phật tử thông qua các thời pháp, qua các ấn phẩm văn hóa có trích những câu kinh ngắn gọn để giảng giải cho đại chúng.
Khi mình đã biết về Phật pháp thì thấy con người mình nó có nhiều thay đổi, thân tâm cũng an lạc, cũng bớt đi sân giận. Thì nhờ cái giáo pháp của Đức Phật áp dụng trong đời sống hàng ngày thì cư xử gia đình nó cũng có nhiều chút thay đổi lành mạnh hơn.
Tùy duyên quá độ, đó là phương pháp giáo hóa căn bản của Phật giáo. Vì thế, trong cách giáo hóa các hàng Phật tử, Ban Hoằng pháp Phật giáo Long An dựa trên căn duyên của từng chúng đệ tử mà có cách giáo hóa phù hợp.
Năm nay nhiệm kỳ 8 của Tịnh hội Phật giáo Long An sẽ đi vào chuyên sâu hơn, tổ chức nhiều đạo tràng tu học phù hợp với giới nhân sĩ trí thức. Đối tượng thứ hai là cho những vị mà công nhân nông dân và cũng lưu tâm đến những vị mà bệnh nhân. Nhưng mà đặc biệt thầy chú trọng mà có thể nói là cái tâm huyết đó là hoằng pháp đối với thanh thiếu niên. Những khóa tu như vậy không phải thuần tí với quý thầy không, mà còn có thể mời những chuyên gia về tâm lý, về đạo đức, về luật pháp xã hội đến cùng chia sẻ lồng ghép vào như vậy. Thì thấy các em nó sẽ hiểu được hai cái việc, tức là hiểu đạo và hiểu đời.
Suốt 4 nhiệm kỳ với hơn 20 năm, hoạt động của Ban Hoằng pháp Phật giáo Long An đã có bước nhảy vọt đáng kể. Số lượng các đạo tràng tu học ngày càng đông. Hiện toàn tỉnh có đến 120 đạo tràng Phật tử được chư tôn đức hướng dẫn tu học một cách bài bản, hướng đến con đường tỉnh thức để điều chỉnh mê lầm, cải thiện đời sống, đạt được sự an vui, thanh thản trong tâm hồn. Đó cũng là một cách làm cho đạo pháp hưng long, muôn sinh an lạc.
Ngày nay, để các thế hệ trẻ được tường tận hơn về Đức Phật và giáo pháp của Ngài, Phật giáo đã có nhiều sáng tạo để chuyển đạo vào đời. Tại Long An, sự sáng tạo được thể hiện rõ nét qua các văn hóa phẩm Phật giáo mà qua đó người dân có thể tiếp cận với đạo Phật dễ dàng hơn.
Những năm gần đây, cứ mỗi mùa Phật đản, bà con Phật tử tại Long An lại cùng nhau tôn trí vườn Lâm Tỳ Ni, tái hiện di phúc thiêng liêng khi Đức Phật Thích Ca ra đời. Với người con Phật, ngày Đức Bổn Sư đản sanh cũng thiêng liêng và quan trọng như ngày Tết. Càng vui hơn khi từ năm 2008, Ban Văn hóa Phật giáo Long An cùng các Phật tử đã sáng tạo ra mô hình vườn Lâm Tỳ Ni dưới dạng tranh giấy gấp, dễ dàng cho việc tái hiện vườn Lâm Tỳ Ni tại các gia đình. Ở chùa Long Phước, thành phố Tân An, mỗi khi tháng tư về, nơi đây lại rộn ràng đón mùa khánh đản. Việc lắp ráp mô hình vườn Lâm Tỳ Ni bằng tranh giấy thường rất khẩn trương để các gia đình đều có thể tôn trí vườn Lâm Tỳ Ni ngay tại nhà hoặc chuyển đến người thân, bạn bè trong và ngoài nước như một món quà tinh thần đầy ý nghĩa.
từ trước tới giờ là mùa Phật đản là hồi trước tới giờ ở chùa cũng không có làm cái giường lâm tỳ ni này. Bữa nay nhân dịp ở trong chùa Long Phước có làm như vậy thì Phật tử rất là vui mừng.
Cứ mỗi mùa Phật đản, Phật tử Phước Huệ lại cùng con cháu trong gia đình bày biện chuẩn bị giường lâm tỳ ni. Việc sửa soạn khu giường tâm linh này cũng thiêng liêng không kém việc trang hoàng bàn thờ gia tiên vào ngày Tết.
Khi nhìn vào cái ảnh, cái hình thì các cháu sẽ thắc mắc là cái đây là cái gì bà ngoại, thì lúc đó thì bà ngoại dễ đưa cái lịch sử của Đức Phật vào lòng các cháu hơn. Đó là một cái phương tiện truyền thông rất là hữu hiệu và đi sâu vào lòng người.
Thông qua những cái biểu sản phẩm văn hóa này thì Ban Văn hóa Phật giáo Long An cũng nhằm một cái tinh thần là muốn khơi dậy cái tinh thần văn hóa Phật giáo ở trong cộng đồng Phật tử.
Cùng với việc sáng tạo không ngừng trong các sản phẩm văn hóa nhằm làm cho Phật giáo trở nên thiêng liêng nhưng cũng rất gần gũi trong lòng đại chúng, Ban Văn hóa Phật giáo Long An cũng đẩy mạnh công tác biên khảo. Công trình khảo cứu và giới thiệu 299 ngôi tự viện trong tỉnh nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo Long An lần thứ 8 2012-2017 là một điểm son trong định hướng đẩy mạnh công tác nghiên cứu lịch sử Phật giáo, biên khảo và biên dịch các tác phẩm văn hóa Phật giáo của Ban trị sự tỉnh. Ấn phẩm dày 368 trang, trình bày đẹp và trang trọng, nội dung được biên soạn công phu, cẩn thận.
Sắp tới, Ban Văn hóa Phật giáo Long An tiếp tục công trình biên khảo về sự hình thành và phát triển Phật giáo từng huyện sâu hơn. Thứ hai là biên khảo về lịch sử truyền thừa của các tông phái Phật giáo, cũng như danh tăng của Long An, cùng tham gia vào công tác là biên soạn và giới thiệu những cái tác phẩm kinh điển, cũng như là lịch sử giá trị để tạo cơ duyên cho tăng ni Phật tử được học tập và nghiên cứu, nâng cao trí tuệ của người con Phật.
Giữ gìn mạng mạch lịch sử Phật giáo tỉnh nhà và làm cho các giá trị văn hóa Phật giáo được truyền thừa và lan tỏa vào đời sống, đó là mục tiêu mà Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh Long An đang hướng đến.
Xin kính chào quý vị khán giả. Trải qua 7 nhiệm kỳ, Phật giáo Long An đang từng bước khắc phục khó khăn để vươn lên, đạt được rất là nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ngành tăng sự, chuyên ngành đồng cốt trong việc quản lý điều hành các sinh hoạt của giáo hội đã có nhiều đóng góp rất quan trọng. Sau đây mời quý vị khán giả đến với những chia sẻ của Thượng tọa Thích Minh Thiện, là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Long An, để hiểu thêm về những điểm mạnh của Phật giáo Long An trong giai đoạn hiện nay. Kính thưa Thượng tọa, được biết Phật giáo Long An có 5 hệ phái, đó là Bắc Tông, Thiên Thai Thiền Giáo Tông, Thiên Thai Giáo Quán Tông, Cổ Sơn Môn và Khất Sĩ. Thượng tọa có thể cho biết trong thời gian qua thì Ban trị sự Phật giáo tỉnh Long An đã áp dụng những biện pháp như thế nào để đảm bảo cho sự đoàn kết của 5 hệ phái này, và điều này đã làm cơ sở cho sự phát triển của Phật giáo Long An như thế nào ạ?
Giáo hội Phật giáo Việt Nam có một cái phương châm cũng hết sức quan trọng làm nền tảng, và trên cái nền tảng giáo lý chân truyền của Đức Phật, đó là đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội. Và từ đó các đơn vị tỉnh thành đã được hình thành các ban trị sự tỉnh hội. Phật giáo Long An cũng trải qua 2 năm vận động để tiến đến thành lập ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Long An, thì đến năm 1983 đầy đủ thuận duyên, Đại hội đại biểu Phật giáo Long An lần thứ nhất được hình thành. Thành phần của Ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Long An lúc bấy giờ gồm có các hệ phái tiêu biểu, trong đó có là Cổ Sơn Môn, có Phật giáo Bắc Tông, có Thiên Thai Giáo Quán Tông và Thiên Thai Thiền Giáo Tông và Khất Sĩ. Thì buổi ban đầu như vậy, cái bộ khung của Ban trị sự tỉnh cũng đầy đủ các thành phần tiêu biểu các hệ phái tại tỉnh nhà. Đó là một cái bước ngoặt để đặt vấn đề làm thế nào để thống nhất Phật giáo của tỉnh Long An. Thì có thể nói là bắt đầu năm 83 cho đến năm 1990, 2 nhiệm kỳ đại biểu, Phật giáo Long An đã ra sức thống kê tăng ni, tự viện và vận động các cơ sở chưa gia nhập vào giáo hội để gia nhập vào giáo hội. Rồi từ cái khởi điểm quan trọng đó, Phật giáo Long An lấy cái công tác tăng sự làm cái nền tảng để thống nhất. Bởi vì theo chương giáo hội và nội quy tăng sự thì cái chuyên ngành này là một chuyên ngành có trách nhiệm để lãnh đạo điều hành tất cả những việc liên quan đến tăng ni và tự viện. Khi an cư kiết hạ hàng năm, tất cả các tăng ni tiêu biểu các hệ phái đều có trách nhiệm về an cư chung của trú xứ. Sau này thì cũng có một cái sự cởi mở, đó là tổ chức cho sinh hoạt biệt truyền theo hệ phái như là khất sĩ. Tuy nhiên nội dung tu học giảng dạy đều giống như nhau, do đó đã tạo được một cái bước ngoặt thống nhất các hệ phái.
Kính thưa Thượng tọa, được biết công tác tổ chức đội ngũ kế thừa cũng là một trong những điểm mạnh của Phật giáo Long An. Thượng tọa có thể cho biết trong thời gian qua thì công tác này đã được triển khai như thế nào và đạt được hiệu quả ra sao ạ?
Muốn chuẩn bị đội ngũ kế thừa thì phải có một chương trình đào tạo bài bản mà lấy cái nền tảng phát triển ngành giáo dục tăng ni. Thì Phật giáo Long An từ năm 1983 đến 1990, sự giáo dục tăng ni là qua sinh hoạt an cư kiết hạ và khóa bồi dưỡng trụ trì. Nhưng từ năm 90 đã có một cái bước ngoặt quan trọng, đó là chuẩn bị để tổ chức khai giảng trường cơ bản Phật học Long An khóa đầu tiên. Tăng ni sinh được đào tạo theo chế độ nội trú, và có thể nói đây là một cái điểm son của ngành giáo dục tăng ni Long An. Đây là ngôi trường thứ 17 trên toàn quốc, nhưng mà ngôi trường đầu tiên tổ chức theo chương trình nội trú. Thì đến hôm nay có thể nói là qua năm khóa đào tạo các tăng ni sinh, hàng ngàn tăng ni sinh Long An đã tốt nghiệp, có những người ngoài tỉnh đã về địa phương tham gia trong nguồn mã hành chánh hoặc làm trụ trì tốt. Có một điều mà các tỉnh thành cũng có lưu tâm, đó là cái kế hoạch để đưa nhân sự, trẻ hóa nhân sự của Phật giáo Long An. Đó là mỗi một lần nhiệm kỳ đi qua, Long An có nghĩ đến đưa vào 1/3 tổng số nhân sự của ban trị sự để tập sự. Và nhiệm kỳ sau, 1/3 đó đương nhiên được đôn lên thành chính thức, và thành phần lớn tuổi sẽ được thỉnh lên thành phần chứng minh.
Kính thưa Thượng tọa, theo con được biết thì từ năm 1990 đến nay, tức là trong hơn 20 năm thì Phật giáo Long An đã tổ chức được trên 100 đạo tràng cho Phật tử tu tập. Đây là một con số rất là ấn tượng. Thượng tọa có thể cho biết mình đã áp dụng những biện pháp như thế nào để có được cái kết quả này ạ?
Năm 1990, khi chúng tôi về làm trưởng ban hoằng pháp Tịnh hội Phật giáo Long An, thì chúng tôi hình thành được 3 đạo tràng, 3 quan trai. Từ 3 đạo tràng căn bản đó, chúng tôi đã nghĩ đến mở rộng khắp xuống các đơn vị, huyện và thành phố. Thời bấy giờ, lãnh đạo các nơi ủng hộ chúng tôi, bởi vì trong cái chương trình tu học bác quan trai, chúng tôi lồng ghép vào truyền bá giáo lý chánh tín. Trong đó chúng tôi còn có những cái chuyên đề mang tính cách thời sự để đáp ứng những cái tình huống mà xã hội đang diễn ra. Khi thành lập đạo tràng có 2 cái vấn đề cần quan tâm. Vấn đề quan tâm thứ nhất là ai quản lý điều hành đạo tràng. Đó là hướng dẫn Phật tử có cái nghi lễ tụng niệm tu tập thời khóa. Thì cái phần đó thường là buổi đầu tiên là chúng tôi cử người để hướng dẫn hỗ trợ cho trụ trì. Rồi qua khóa bồi dưỡng trụ trì và an cư kiết hạ hàng năm, chúng tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm cho nên các trụ trì có thể thành lập và tự quản lý đạo tràng tốt. Về phần giáo lý cho đạo tràng thì chúng tôi cử các vị trong ban hoằng pháp của tỉnh. Và như vậy có thể nói đến hôm nay chuyên ngành hoằng pháp của Long An cũng đã phát triển một cách tốt đẹp.
Xin cảm ơn Thượng tọa về những chia sẻ rất là ý nghĩa vừa rồi, đã giúp cho chúng con hiểu thêm rất nhiều về Phật giáo tỉnh Long An. Xin chúc Thầy vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.
Gần 200 năm trước, tại vùng đất này, một vị thiền sư nổi danh thời bấy giờ là Sư Thiên Ngộ đã lập nên một ngôi chùa mà theo Đại Nam Nhất Thông Chí thì đây là ngôi chùa trường cột tráng lệ dạng son quy hoàng nổi tiếng đất Gia Đình xưa. Bao câu chuyện huyền thoại và dấu tích lịch sử hào hùng một thuở đã mang đến cho ngôi chùa cổ nhất của tỉnh Long An nét tôn nghiêm trầm mặc có phần kỳ bí mà ngày nay khách thập phương luôn muốn tìm về chiêm bái. Sư Chiên Ngộ, tổ khai sáng ngôi chùa, là người mà từ thuở thiếu thời đã một lòng thành tâm hướng Phật, với mong muốn cứu khổ cứu nạn chúng sanh. Sau này, khi đã trở thành một vị đại sư, Ngài luôn rộng mở tâm từ bi để giúp người, giúp đời. Sau khi cất chùa Tôn Thành, lúc đó chùa có tên là Lan Nhã, sư Chiên Ngộ đã cho đúc bức tượng Địa Tạng Bồ Tát bằng đồng này. Sau nhiều lần đúc mà tượng vẫn còn vết nứt, Ngài liền cắt phăng ngón tay út của mình cho vào nồi đồng đang nóng chảy. 3 ngày sau, bức tượng hoàn thành viên mãn, trong đó có ngón tay cúng dường của chính vị tổ sư.
Ngài có duyên với Đức Địa Tạng Bồ Tát, một vị Địa Tạng, một vị Bồ Tát có nhiều công đức trong Phật giáo, có cầu nguyện là địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tạng phương chứng Bồ Đề, đại bi đại nguyện đại thánh đệ tử bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nghĩa là ngài nguyện địa khọc địa ngục mà trống không thì ngài mới thành Phật.
Những câu chuyện ly kỳ chỉ bậc chân tu còn dài lắm, như chuyện ông Ngộ hàng phục cọp dữ mở đường cho dân đi lại, rồi chuyện nhà sư vì muốn cầu an cho dân chúng khỏi bệnh truyền nhiễm mà tuyệt thực tới 26 năm, chỉ uống nước đường vào buổi trưa mà vẫn khỏe mạnh tỉnh táo như thường. Rồi đến năm Thiệu Trị thứ 6, ngài quyết định tuyệt thực tuyệt ẩm để tu thành chánh quả, được 49 ngày thì nhập định. Sư Chiên Ngộ giờ an nghỉ tại đây, dưới chân ngọn tháp uy nghiêm, được người dân ấp Thanh Ba chung tay xây cất. Dấu ấn thời gian không làm phai đi sự vọng ngưỡng của Phật tử thập phương, đôi chỉ tấm gương cao đẹp của ngài. Tưởng nhớ đến vị thiền sư suốt đời hy sinh thân mình để đem lại điều lành cho chúng sanh, dần dần đã gọi chùa Tôn Thành là chùa Tăng Ngộ hay chùa Ông Ngộ. Những nhân cách lớn luôn có sức mạnh thu phục lòng người, dù cùng hay không cùng thế hệ. Năm 1859, tức là 14 năm sau ngày sư Chiên Ngộ chiên tịch, vị mến mộ tại Đức của cố hòa thượng trụ trì, chí sĩ, nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng của nền văn nghệ nước nhà trong nửa sau thế kỷ 18, đã chọn mái chùa này làm nơi an trú và khai sáng Phật pháp. Bên ngoài mở lớp dạy học, làm thuốc trị bệnh cho dân làng. Thực chất bên trong, cụ làm quân sư cố vấn cho nghĩa binh chống Pháp. Đêm 16 tháng 12 âm lịch năm 1861, một đêm lịch sử, không chỉ với ngôi chùa mà với cả người dân ở đất Cần Duộc, Long An bây giờ và gia đình thuở ấy. Bởi vì đây được xem là cuộc tấn công đầu tiên của quân dân Việt Nam mở đầu với cuộc kháng chiến chống Pháp. Nghĩa quân Cần Duộc từ 3 điểm phục kích, trong đó có một điểm từ tổ địch Tôn Thành kéo đến bao vây đồn Tây Dương. Cuộc chiến ác liệt và đẫm máu, hơn 20 nghĩa quân đã anh dũng nằm lại trên quê hương của mình. Văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc, án chân chương hùng hồn nổi danh của cụ Đồ Chiểu, ra đời vì niềm xót thương vô hạn đó. Thà thác mà đặng câu địch khái, về sau tổ phụ cũng dinh, hơn còn mà chịu chữ đầu tay, ở với mang gì rất khổ. Ôi thôi thôi, chùa Lão Ngộ năm canh ương đóng lạnh, tấm lọc son cửa lại bóng trăng rằm, đồn Tây Dương một khắc đặt rửa hờn, tuổi phần bạc trôi theo dòng nước đổ.
Do đó ngài viết cái bài văn tế để cầu nguyện cho những anh linh chiến sĩ, những người đã có công chống lại người Pháp, và từ đó mà cầu nguyện cho họ được siêu độ và thể hiện cái tấm lòng của mình đối với đất nước của chúng ta, để cùng hòa nhập với các đạo tràng của chùa Thông Thạnh.
Trải qua bao thăng trầm biến dịch, với bao lần trùng tu tôn tạo, chùa Ông Ngộ ngày nay vẫn trường cột tráng lệ, vàng son quy hoàng, uy nghiêm mà gần gũi, mãi mãi với thời gian, bản sắc của một ngôi cổ tự với bề dày lịch sử 200 năm, đậm chất miền Tây Nam Bộ. Tuy có chỉnh sửa, nhưng các bức hoành phi, câu đối, những pho tượng Phật quý hiếm có từ những năm đầu thế kỷ 19 vẫn còn được lưu giữ nguyên vẹn, minh chứng cho sự tồn tại chính hằng dưới thời gian của ngôi chùa cổ này.
Chùa Tôn Thạnh thì được là tôn tạo lại di tích lịch sử làm chùa gỗ, mặc dầu những cái nét mà nó đặc sắc, nó không có những chùa bê tông, nhưng mà cái coi như cái tâm linh á, nó vẫn còn mãi mãi. Cho nên tôi thấy ở vùng Cần Giuộc này, mà nhất là ở Mỹ Lộc đây á, thì thường thường tôi đến chùa những nơi mà Phật tử, những khách thập phương xa gần đến á, cũng nhìn cái nét chùa Tôn Thạnh này, ai cũng rất khen ngợi về cái kiến trúc của cái cảnh chùa cổ một cái vùng này.
Và truyền thống hiếu học từ thời cụ Đồ Chiểu vẫn còn được kế tục cho đến tận hôm nay. Mỗi tối, chư tăng Phật tử trong vùng đều hội tụ về chùa học chữ Hán Nôm để được tiếp cận và lĩnh hội tinh hoa Phật pháp, hướng đến cuộc sống thiện lành.
Chúng tôi muốn truyền đạt lại những gì mà mình đã được học từ nhỏ, rồi mình biết và mình truyền đạt lại, hy vọng sẽ tìm ra những cái nhân tố tốt và tích cực để xây dựng và bảo vệ cái bản sắc văn hóa của dân tộc thông qua cái ngôn ngữ Hán Nôm này.
Chùa Ông Ngộ ngày nay, những dịp lễ lạc mồng một ngày rằm thường nườm nượp khách thập phương về chiêm bái. Người ta đến đây với một lòng tin tưởng sâu sắc rằng miền đất Phật, địa linh, nhân kiệt với phước đức cao dày của các vị tổ tiên sẽ đem lại phúc lành cho họ. Và những câu chuyện lịch sử nhốm màu huyền thoại về ngôi chùa không chỉ được sử sách lưu danh mà còn vẹn nguyên trong tâm thức của bao lớp người, trở thành cội nguồn tâm linh bền vững như một tượng đài còn lại mãi với thời gian.
Thưa quý vị, Phật giáo Long An được như ngày hôm nay không chỉ nhờ vào sự nỗ lực hết lòng vì đạo pháp của chư tôn đức tăng ni, mà còn có sự đóng góp to lớn của nhiều Phật tử. Một trong những tấm gương tiêu biểu là bà Đặng Thị Nhiên, pháp danh Diệu Chân, người mà 20 năm qua đã đảm nhận công việc công quả nấu ăn cho chư tôn đức tăng ni vào mùa an cư kiết hạ và hướng dẫn Phật tử tu tập. Bà là biểu tượng của một Phật tử thuần thành, một tấm lòng kính tin Tam Bảo, đem ánh sáng Phật pháp đến với tha nhân, mang lợi lạc đến cho muôn người.
Vậy mà đã gần 20 năm rồi, kể từ ngày đầu tiên, cô Diệu Chân được quý thầy tin tưởng, giao cho phụ trách việc nấu nướng, phục vụ chư tăng suốt 3 tháng mùa an cư kiết hạ. Hồi đó khó khăn thiếu thốn đủ bề, nhận làm công quả cho chùa, cô cũng thấy lo lo. Vất vả không chỉ là việc đi chợ, nấu cơm cho mấy chục con người, mà vất vả hơn là nhiều khi thiếu tiền, thiếu gạo, một mình cô cũng phải lo chạy dậy, xoay sở để bữa cơm của quý thầy không bị thiếu hụt.
Lúc đó thì thiếu thốn như lắm cô ơi, nhất là đường, chanh rồi đó, thiếu thốn, mua tinh dấu các không à để dành. Quý thầy có chuyện gì là đưa ra chứ còn không dám bỏ cho Phật tử mà bừa bãi. Chứ phải được như bây giờ đâu. Lúc tu làm nó khó khăn. 20 ngày mà đi chợ 3 bữa hả cô biết, 20 ngàn đi chợ 3 bữa.
Coi việc công quả như việc nhà mình. Gần 20 năm qua, cô Diệu Chân đã góp công, góp của cho nhiều ngôi chùa ở Thủ Thừa. Trong đó thân thiết, gần gũi nhất là Thiên Châu, Thiên Khánh, Kim Cang. Trong mắt quý thầy, cô Diệu Chân tượng trưng cho hình ảnh người Phật tử thuần thành đúng nghĩa, với niềm tin sâu sắc vào Tam Bảo, một lòng phụng sự đạo Pháp. Cho tới bây giờ, dù đã ở tuổi 76, đã lên chức bà ngoại, bà nội từ lâu, nhưng quý thầy và bà con ở Thủ Thừa vẫn quen gọi cô là cô Diệu Chân một cách đầy trân trọng và thương mến.
Cô Diệu Chân thì luôn luôn lúc nào đối với cái gia đình của cô và không ai riêng mình bản thân cô, đó là luôn cận trụ với quý thầy là người Phật tử, để cùng với quý thầy trên cái bước đường mà để phụng sự cho Phật Pháp, nhất là kêu bằng trong cái thời buổi khó khăn, buổi trước, buổi đầu.
Cô cũng là một người Phật tử tiêu biểu cho cái giới Phật tử trong tỉnh nhà, trong những cái đạo tràng tu tập cuối năm tổng kết, cô rất là xuất sắc. Xuất sắc ở đây là về cái mặt tu học điều đặn, rồi cái về tinh hiểu giáo lý một cách là uyên thâm.
Năm 1992, trường cơ bản Phật học Long An ra đời là niềm tự hào, hoan hỷ cho chư tăng ni Phật tử khắp nơi, vì đây chính là ngôi trường cơ bản Phật học thứ 17 của Phật giáo Việt Nam. Còn nhớ những ngày đầu thành lập trường, kinh phí hạn hẹp, nhiều nỗi lo mà khó nói thành lời. Cô Diệu Chân lúc đó xung phong vào làm việc cho ban bảo trợ của trường, đảm đương việc kêu gọi, quyên góp tịnh tài để mời quý thầy các nơi về giảng dạy. Những mạnh thường quân đầu tiên lúc đó chính là các con của cô, sau đó tới bà con, họ hàng, rồi sau nữa mới đến những Phật tử khác trong vùng. Chăm chút từ cái bàn, cái ghế cho tới cái giẻ lau, bao thế hệ tăng sinh đã vào trường rồi ra. Còn cô Diệu Chân cho tới bây giờ vẫn luôn gắn bó với trường, với quý thầy bằng sự tận tâm phục vụ, bằng tấm lòng cho đi lặng lẽ mà không đòi hỏi đáp trả bất cứ thứ gì.
Khi mà thầy mở trường Phật học á, thì lúc đó kinh phí cũng còn thiếu kém dữ lắm. Rồi chúng tôi là Phật tử với nhau cũng bàn bạc với nhau á, là bây giờ mình phải lập cái ban bảo trợ để mỗi người mà vận động đi xin tiền của Phật tử nhau đó, tùy lòng hảo tâm người ta. Mỗi tháng cho được nhiêu cho, 5.000, 3.000, 10.000 gì đó. Mà mỗi tháng sổ của tôi cũng được 300 mấy. Cứ vậy đó mà làm từ năm này qua tới năm kia, cũng ủng hộ được trường một số kinh phí.
Nguyện đem Phật Pháp nhiệm màu đến với mọi người, để cho ai nấy cũng đều được hưởng phước báo, an lạc thân tâm, sống đời lành thiện. Đó là tâm nguyện suốt đời của cô Diệu Chân. Có câu, đem Pháp đến người rất khó, đem người đến Pháp thì dễ hơn. Tâm niệm vậy nên ròng rã bao nhiêu năm nay, cô cứ đi về như con thoi, khuyến khích, đưa đón, hướng dẫn Phật tử đến chùa tu tập. Những người lớn tuổi là đối tượng đầu tiên mà cô hướng tới, bởi vì họ có thời gian rảnh rỗi, mà nhiều khi cứ ngồi không, lẫn quẩn trong nhà, đâm ra bực bội, rồi sinh bệnh tật, thêm khổ con khổ cháu. Vậy là cô đến tận nhà từng người, động viên, thuyết phục, rồi tự bỏ tiền thuê xe đưa rước họ. Ở Thủ Thừa này, ngày nào, chùa nào có khóa tu, cô đều biết rõ. Mọi người không hiểu, ở tuổi 76 rồi, cô lấy đâu ra sức lực để mỗi tháng đi tới 20 ngày như vậy. Nhưng cô dự chân có niềm tin mãnh liệt rằng đó là nhờ Đức Phật gia hộ, rằng mình cứ làm việc ít đời, lời đạo, thì đau ốm, hoạn nạn nào rồi cũng vượt qua.
Tôi nhờ bà Diệu Trơn mở dìu dắt đi chùa chỗ này chỗ kia rồi tôi mới là biết là rành chỗ này chỗ nọ. Hồi đó đâu có biết chỗ nào, cái tỉnh Long An mà cái buổi điện còn không biết nữa. Mà giờ tôi đi tôi biết hết.
Bây giờ cũng ham lắm. Hả, ngày nào mắt đi đám giỗ rồi thì nhớ đi chùa dữ lắm, buồn dữ lắm. Rồi hả, về đi chùa cái nó vui, khỏe khoắn con người. Rồi người ta quở nói bà Út sanh ơi, gặp 2 năm bà cũng trẻ quá, bà không có già. Rồi bà tôi cũng nói là cũng nhờ chị Duy Trơn mà rủ đi chùa mới trẻ.
Đức Phật đã từng dạy rằng ai cũng có Phật tánh, hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Học và hiểu Phật pháp thôi chưa đủ, mà quan trọng là chia sẻ điều đó với mọi người. Cô Diệu Chân chọn cho mình con đường quảng pháp không hề bằng phẳng và dễ dàng để đem lợi lạc đến cho nhiều người khác. Nhưng chính con đường đó cũng mang đến cho cô niềm vui không gì sánh được khi những người thân yêu của cô để bước trên con đường chánh pháp để tránh xa những phiền não và sống cuộc đời bình an hướng thiện. Nhà cô Diệu Chơn từ nhiều năm nay đã trở thành đạo tràng tu tập để cho các con, các cháu cô dù đã có gia đình riêng, làm ăn sinh sống ở cách xa hàng chục hay hàng trăm cây số vẫn tụ tập về đông đủ đọc kinh, niệm Phật, quây quần bên nhau mỗi dịp cuối tuần.
Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Gian đơn thôi người đừng đánh mất, cố tâm đi tìm hình bóng đâu xa, cố tâm đi tìm hình bóng đâu xa.
Từ ngày mà mẹ tôi mới lập cái đạo tràng ra thì mỗi tuần anh em tôi đều tập hợp về đây đông đủ, thấy không? Trước là sao là gặp được mẹ, hỏi thăm sức khỏe của mẹ, rồi sau đó nữa là coi như là mẹ hướng dẫn cho mà tu tập hướng về đạo pháp, tu theo cái hướng về Phật.
Có lẽ khi đến với cuộc đời, mỗi người đều mang theo mình những ước nguyện khác nhau. Có người suốt đời tìm kiếm sự giàu sang, danh vọng. Có người suốt đời theo đuổi những đam mê, những lạc thú. Còn với người phụ nữ này, tâm nguyện suốt đời của cô là được làm một người con Phật ngoan đạo, tận tụy phụng hiến cho giáo pháp của Ngài. Những khi làm việc công quả, những khi hướng dẫn bạn đạo tu tập, những lúc đến với cửa thiền là lúc cô thấy bình an, thanh thản, vô ưu nhất. Và như cô nói, còn sức còn đi, giờ đây cô vẫn đang miệt mài trên con đường quang đạo của mình để thắp lên ngọn đuốc, đem ánh sáng Phật pháp đến với tha nhân, mang lại bình yên, hạnh phúc cho chính mình và cho người khác.
Thưa quý khán giả, chúng ta vừa trải qua 60 phút của chương trình Đạo Phật Ngày Nay với chủ đề Ánh Đạo Vàng Bên Sông Vàm Cỏ. Hy vọng đã giúp quý vị hình dung rõ nét về bức tranh toàn cảnh của Phật giáo Long An để hiểu biết thêm về vùng đất, văn hóa và con người nơi đây. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị thân tâm an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại vào những chương trình kế tiếp.